Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thường, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẫy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư tiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân sanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Hôm nay đủ duyên lành tôi tới thăm trường hạ của quyền Dũng Điên. Nơi đây chúng ta cũng có một cái điều rất đặc biệt, là cái nơi mà sanh ra cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhà cách mạng mà cũng phải nói là một nhà cách mạng chịu ảnh hưởng Phật giáo rất lớn. Và có một cái sự đóng góp cho một cái phát triển Phật giáo chúng ta trong cái thời hiện đại. Đến cuối cuộc đời này, thì cụ còn tới trồng một cái cây bồ đề để xây dựng một cái trường đại học Phật giáo trong tương lai. Tôi nghĩ đây là một cái việc mà tất cả tăng ni và Phật tử huyện Dũng Liêm chúng ta tu tập. Cái việc thứ hai mà tôi muốn nói với quý vị đây là cái tâm đắc của tôi ở trong pháp môn tu về Kinh Pháp Hoa. Để quý vị, nếu người nào mà có cái nhân duyên với cái bộ Kinh Pháp Hoa này, thì chính đó là cái hành trang mà giúp cho quý vị đi xa hơn. Tôi là có cái nhân duyên đối với bộ kinh này rất đặc biệt, tại vì ở trong cái tuổi 12 sau khi mà học xong cái tiểu học, thì tôi lại gặp một số các đạo hữu ở trong thời đó, tức là cái thập niên 50, đầu 50. Các vị này đấy là từ ở cái quê tôi là ở làng Phú Mỹ Hưng của gia đình, nhưng mà các đại hữu này đã tự phát tâm đi thỉnh Phật ở ngoài Long An. Rồi trong cái lúc đó tự nhiên là các đại hữu này mới rủ tôi đi theo chơi, thành ra tôi mới theo đi trên chiếc thuyền đi ra tới ngoài chùa Hoàng Khai. Thì lúc bây giờ đó, hòa thượng ngoài Hoàng Khai biết sao ông lại mang một cái bộ kinh Pháp Hoa mà chị hát không tặng cho tôi, mà tôi không có biết đọc, nhưng mà chỉ nghe cái tên kinh thôi. Thì lúc bây giờ tôi cảm thấy như là cái gì mà thân quen, và tôi cảm thấy quý cái bộ kinh này mặc dù không đọc. Cho nên từ cái ấn tượng đầu tiên đó mà nó dẫn tôi đi xuất gia. Và ở trong lòng tôi là chỉ nghĩ đến cái bộ kinh này. Rồi trên bước đường tu như vậy đó, là luôn gặp các bậc thiện tri thức. Các bậc thiện tri thức mới dẫn đường từ chỗ này sang chỗ khác, gặp vị cao tăng này đến vị đại đức khác, để nhờ các vị để khai ngộ. Cho nên cái cuối cùng là tôi được sang Nhật để học đạo. Thì khi mà tôi sang Nhật lại cũng là cái duyên đặc biệt nữa. Tôi vào một cái trường đại học, trúng cái trường đó là của Nhật Liên Tông, tức là thuộc về Kinh Pháp Hoa. Đó là cái trường học đặc biệt mà nhân viên để đi vào đạo. Cho nên nó suốt một cái chiều dài tu học của tôi nữa, tôi có cái cảm giác như là nó gắn liền đối với cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Và từ đó phát hiện ra được những cái điều mà huyền bí ở trong chữ và ứng dụng mà trong cuộc sống tu hành của mình. Cho nên nó đạt từ kết quả này sang kết quả khác và đóng góp được một phần cho Phật giáo chúng ta. Thì tôi nói là nhờ cái bộ kinh này. Cho nên đó là cái điều thứ hai mà tôi muốn tâm sự với quý vị đó. Để ai có nhân duyên với cái bộ kinh này thì quý vị đó, đi xa hơn được thì cái này không. Trên cái bước đường tu của chúng ta, nếu không có một cái nhân duyên, không có căn lành, không có cái lập trường dứt khoát, thì cái việc tu đó khó có kết quả. Cho nên những người bạn của tôi không đi xa được trên con đường đạo như tôi, là vì tôi thấy các vị thầy không có cái dứt khoát về tu hành. Cho nên cái điểm quan trọng nhất ở đây là nếu mình có trồng căn lành ở các cái kiếp trong quá khứ, thì trong cái kiếp này cái căn lành mình đã bộc phát lên khi gặp thiện tri thức khai ngộ. Thì từ cái chỗ này là chúng ta có cái thích thú, có cái say mê ở trong cái chuyện tu hành, thì như vậy chúng ta sẽ có những cái kết quả. Mà từ cái kết quả này được thì nó sanh ra kết quả khác, nó làm cho chúng ta tin tưởng hơn và vững tâm hơn để chúng ta đạt cái kết quả sau đó. Còn nếu mà chúng ta thiếu cái căn lành này thì khi chúng ta tu ta không được những cái kết quả như mong muốn, mà đôi khi trái ngược trở lại, cho nên ta dễ chán nản và ta dễ bỏ cuộc. Đây là cái việc quan trọng mà muốn trao đổi với quý vị. Ở vùng Niêm này đó, tôi cũng có những người bạn học cũ ở trên Phật đường Nam Việt ngày xưa. Nhưng mà cái khi tôi bên Nhật về đó, thì tôi hỏi ra đó, thì các vị này đó, hầu hết là bỏ tu, tức là bỏ tu nữa chứ. Tôi đã có vị hoàn tục rồi đi làm cách mạng cũng có, mà có vị hoàn tục rồi đó, thì đi đứng cho chế độ cũ cũng có. Thành ra có vị hoàn tục rồi đó, trở thành cuộc sống lang thang cũng có. Đây là cái trường hợp mà những người mà bạn cũ mà hôm nay tôi về trở lại Vũng Liêm đó, thì tôi lại tự nhớ tới những người. Cho nên bây giờ nếu mà đương nhiên ta có căn lành rồi thì sao? Tại vì ta có căn lành rồi cho nên khi ta phát tâm ta tu thì được Phật hộ niệm. được Phật hộ niệm cho ta. Cho nên tuy là ta không thấy Phật được bằng mắt, nhưng mà ta thấy Phật được bằng tâm. Tại trong lòng chúng ta nó luôn luôn nghĩ tới Phật. Trong lòng ta nghĩ tới Phật, Phật hộ niệm lại cho ta. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào ta cũng thấy bình an. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên riêng về tôi, cái việc này thì tôi không biết, nhưng mà ông cụ thân sinh tôi đã kể lại cho tôi sau này, thì tự nhiên tôi nghĩ đây là có lẽ là cái vấn đề căn lành của mình có. Cho nên ông cụ tôi nói đấy, cái khi mà sanh tôi ra tôi mới được 3 tuổi thôi, thì tự nhiên có một cái ông thầy, mà ông thầy này là tu đâu trên núi, trên non nhiều biết, nhưng mà tự nhiên ông tới, ông tìm tới nhà tôi. Khi mà ông tìm tới nhà tôi đó, thì lúc bây giờ đó, ông tới, ông nói với ông cụ tôi đó là cái cậu bé này là có cái cảnh tu, thế nào mày mong lớn lên cũng đi tu. Mà như vậy lúc đó tôi mới 3 tuổi thôi. Thì bây giờ đó, cái ông thầy này mới nói với ông cụ tôi đó, và bây giờ đó, ông lấy một chén nước trong thành đem lại đây cho tôi. Thì bây giờ đó, ông thầy đó ông mới đọc chú trong cái chén nước này, ông nói đưa cho cái cậu bé này uống đi, rồi về sau đó nó sẽ đi tu, về sau nó sẽ đi tu, và tất cả các cái chướng nặng đó, nó sẽ có người cứu. Đây là cái trường hợp mà ông cụ tôi nói lại cho tôi nghe, tôi biết. Thì như vậy tôi sau này tôi suy nghĩ, tại vì mình có căn tu, có căn tu, cho nên Phật mới khiến các vị thiện tri thức mà tới tìm mình để khai cái tri kiến cho mình để phát tâm. Nhưng mà sau khi tôi lớn lên, tôi đi tu thì tôi cố đi tìm cách tìm cái vị thiền tông, tôi bao giờ tôi biết. Tôi biết cái vị này là ai và ở đâu, có sống còn hay là không có. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng. Mà từ Việt Nam chúng ta nói đấy, ai có căn tu thì người đã tu được. Còn cái người không có căn tu nữa thì rất khó. Cho nên có căn tu, bây giờ mình chưa muốn đi tu mà cũng có thầy tới để tìm mình, để nhắc nhở mình, để gợi ý cho mình tu hành. Đây là cái việc quan trọng mà các vị thầy khi mà chúng ta tu. Và trong Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy thêm cái người không có căn lành, thì cái trường hợp này muốn tu đó là phải trồng căn lành. Tại vì không có căn lành tu không được, cái nghiệp ác tu không được. Tại khi mình có nghiệp ác rồi đó, thì lúc bây giờ nó tất cả những cái ác cái xấu đó, nó tới nó rủ, nó làm cho mình không thể tu được. Thành ra bây giờ đi vô chùa tu rồi, nhưng mà vì có nghiệp ác, cho nên những người bạn ác ở bên ngoài đó, họ cũng tới họ rủ mình đi. Họ rủ mình đi làm việc ác nhé. Thành ra những người đi tu rồi mà sở dĩ bỏ tu mà đi ra làm việc xấu việc ác đó, là cái này tại vì ác nghiệp ta đó. Khi tu rồi mà cái tri kiến Phật không được mở ra, không được thiện tri thức khai ngộ, lên chùa tụng kinh thì chúng ta thấy chán nản, thấy mệt mỏi. Thì bây giờ đến những người bạn tới họ rủ chúng ta chuyện này rủ chuyện kia, ta dễ nghe và dễ theo. Đây là một cái việc mà tất cả các thầy nên suy nghĩ. Nếu mà mình có cái ác nghiệp như vậy đó, thì tất cả những người bạn họ tới họ rủ mình đó, làm chuyện này làm chuyện kia đó, mà mình cũng thích đó, mình biết mình có ác nghiệp. Còn ác ma ngoại đạo nó tới nó dụ dỗ mình á, nhưng mà mình á hoàn toàn không thích, không nghe, mà mình ngược lại đó, thì đây mình có căn lệnh. Cho nên họ nói những cái việc gì á mà lợi danh mình cũng thích, thì mình biết là mình nhờ có căn lệnh. Còn trong lúc mình có cái ác nghiệp thì mình bị nghiệp dẫn. Thành ra có những người mình bị người ta rủ, người ta dụ đi làm chuyện khác ác, tự nhiên mình thích đó, nghĩ đây là sẽ được lợi, có tiền hoặc có thể được danh, thì mình bị danh lợi kéo. Cái thứ ba nữa đó, mà cái ác nghiệp của mình này nó thuộc về cái vọng nghiệp, tức là dục nghiệp, ái nghiệp đó. Mà có đó thì bây giờ mình vô chùa mình tu rồi đó, thì mình cũng bị người khác phái đi vô kéo mình dụ dỗ, tức là cũng phải bỏ tu thôi. Cho nên những người bạn đồng tu của tôi mà không tu được, tôi thấy rơi vô trong ma. Một là chết vì danh, hai là vì lợi, ba là vì tự ái, tại vì không có căn lành. Hay là nếu có căn lành đó, thì căn lành nó ít quá mà nghiệp mình nặng. Nghiệp nặng mà phước ít thì cái này khó tu. Còn phước lớn nhưng mà nghiệp nhẹ đó là dễ tu. Cái người phá mình thì ít, mà cái người giúp mình thì nhiều. Cho nên vượt qua được tất cả các chướng ngại để mà chúng ta đi xa. Đó là ở trên cái bước đường tu, cái điểm này quan trọng. Nhưng mà nếu quý vị đã có cái nhân duyên đi tu rồi, nhưng mà dù nghiệp mình nặng, nghiệp mình nặng mà đã được có cái nhân duyên đi tu đó, thì Đức Phật dạy mình sao? Tức là được thân người khó, mà được đi tu nó khó hơn nữa. Tại đi tu khó lắm. Tại trên thực tế đây chúng ta thấy cái số người mà ở ngoài đời nhiều, chứ cái người đi xuất gia được mấy đâu. Thế nên bây giờ đó, ở trên nước mình là trên 80 triệu người, nhưng mà cái số đi tu ta nói là nhiều, mà nhiều được bao nhiêu? Tức là chưa tới 4 vạn. Thế nên chưa tới 4 vạn người đi tu trong cái số mà hơn 8 triệu người, hơn 80 triệu người, hơn 80 triệu người mà chưa tới 40 ngàn người đi tu, thì như vậy là số đi tu đâu có nhiều. Cho nên mấy thầy nghĩ được một điều nữa, mà mình được sanh làm người, rồi bây giờ mình được đi tu nữa, cái này khó, mà mình đã được, mình đã được. Ngay bây giờ nếu mấy thầy đi tu đó thì thấy nó dễ, chứ còn trong cái thời gian mà tôi đi tu thì nó khó. Thời gian tôi đi tu thì cái thời đó là thời Pháp, rồi tới cái thời Ngô Đình Diệm thì bắt lính đó. Cái thời đó là đàn áp Phật giáo, đâu phải chuyện dễ đi tu. Cho nên sanh trong cái thời đó tôi mới thấy được cái mà đi tu rất khó. Đi tu nó rất khó như vậy. Nhưng mà nếu mình không có căn lành thì mình phải trồng căn lành. Mình có nghiệp ác đó, thì phải sám hối cho tiêu nghiệp ác. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó, cái hoàn cảnh nó khó và nó khổ như vậy, thì cái nỗ lực mà tụng kinh lại Phật của tôi rất lớn. Gần như là ngày nào vậy, ngày nào tôi cũng dành cái thời giờ lại Phật. Tại là ít nhất thì ngày đó tôi cũng phải lại 108 lại theo Hồng Danh. Hồng Danh sanh, tức là mỗi ngày lại cho tiêu nghiệp mình. Tại vì nghĩ là mình sanh trong cái hoàn cảnh không tốt, trong một cái thời kỳ Phật giáo suy đồi, cho nên mình có cái ác nghiệp mới sanh như thế. Thì bây giờ đã cố gắng lại để cho ta tiêu cái nghiệp. Đó là trên cái bước đường tu đó. Có lẽ là nhờ cái hạ thủ công phu này, nhờ cái lại Phật này mà nghiệp tiêu, và Đức Phật mới có cái là thương xót chúng ta và che chở cho chúng ta mà vượt qua được tất cả những cái khó khăn mà trong bước đường. Cho nên cái chỗ này tôi muốn nhắc quý vị một điểm là hãy càng khó thì ta càng nỗ lực nhiều hơn để ta vượt qua tất cả những khó này. Ta sám hối cho tiêu hết cái nghiệp này thì cái trường hợp dễ nó sẽ tới. Còn ở trong cái hoàn cảnh dễ như thế này nữa mà ta không nỗ lực ta tu nữa, thì quý vị nên suy nghĩ thêm một điều. Bây giờ dễ mà ta không tu, thì mai mốt khó này làm sao? Mai mốt khó hơn nữa, ta muốn tu, ta tu nó được. Nên tôi nhớ năm 1963, cho nên tôi bị bắt nhốt trong tù. Nên tôi mới từ chỗ đó tôi mới có một suy nghĩ. Nên khi ra khỏi tù là thì tôi lại càng nỗ lực tụng kinh và sống nhiều. Tại vì ở trong đó đó, người ta bắt mình phải nghe những cái điều mình không muốn nghe. Người ta bắt mình làm những cái điều mình không muốn làm. Mà mình không lại Phật được, không tụng kinh được, không tu được. Chỉ còn có cái duy nhất là ngồi thiền thôi. Nhưng mà người ta cũng để yên cho mình đâu, mình đã tu mà. Cho nên từ một cái địa ngục trần gian, tôi liên tưởng tới cái địa ngục vô gian mà Đức Phật nói. Cho nên từ chỗ đó mà nỗ lực tu là nhiều. Nên tôi muốn nhắc nhở chư tăng chúng ta bây giờ trong hoàn cảnh thuận, tốt, dễ thì cái trường hợp này ta nên nỗ lực ta tu. Ta nỗ lực ta tu để mà ta tích lũy được một phần công đức. Nếu sau này nếu mà nó ở trong hoàn cảnh khó hơn đó, ta vẫn có cái công đức này để làm tư lương cho mình. Thì như vậy nó bảo đảm. Cho nên khi mà tôi có cái duyên đi theo hầu Hòa Thượng Thí Thủ, lúc đó Hòa Thượng cũng ở cái tuổi như tôi bây giờ, tức là ngoài 70 rồi. Mà tôi thấy khuya nào Hòa Thượng dậy Hòa Thượng cũng lại Phật. Mà không phải lại ba lại rồi nghỉ đâu. Ngày nào Hòa Thượng cũng lại đúng 108 lại. Bữa đó Hòa Thượng bị cảm. Mà lại đó, thì lại để một cái khăn bên cạnh này. Tức là lại một hồi đó, mũi nó chảy ra thì Hòa Thượng lấy khăn lau rồi tiếp tục lại nữa. Tôi mới khuyên tôi nói bây giờ Hòa Thượng lớn tuổi mà Hòa Thượng không khỏe thì thôi nghỉ. Hòa Thượng nói là bây giờ tôi còn lại được mà thầy khuyên tôi nghỉ, rồi mai mốt đó, tôi không lại được nữa, tôi có muốn làm sao tôi lại. Bây giờ tuy là bệnh nhưng mà còn lại được. Thế nên còn lại được đó là nghĩ lo sợ những cái ngày sau này mình lại được. Cho nên này nỗ lực tốt. Cái thời gian của mình không nhiều lắm. Cái thời gian sống trên cuộc đời này của mình không nhiều lắm. Nhưng mà rồi nữa, cái thời gian tốt nhất đó, nó sẽ trôi qua nhanh lắm. Tuổi mình lớn lên, sức mình yếu lần, bệnh hoạn sinh ra, hoàn cảnh khó đang chờ mình. Vì sợ như vậy đó mà nỗ lực tốt. Đó là trên bước đường tôi. Cho nên kinh nghiệm của tôi đó là từ cái chỗ khó này đó mà vươn lên. Rồi cái niềm tin tôi đó mà được vững chắc là nhờ tôi gặp các bậc thiện tri thức. Các bậc thiện tri thức ta phải nói là các bậc chân tu. Khi ta gặp những bậc chân tu và những người đó mà tu có kết quả đó thì chính cái này nó khích lệ chúng ta nhiều hơn. Thì tôi gặp những bậc chân tu này. Thế đầu tiên đó là tôi gặp Hòa Thượng Trí Tịnh đang giảng kinh Pháp Hoa. Thế là Hòa Thượng Trí Tịnh đang giảng kinh Pháp Hoa, mà khi Hòa Thượng giảng bộ kinh Pháp Hoa đó thì Hòa Thượng đốt cháy mất hết một lông tay. Đốt con thú. Đốt mất một ngón tay. Thì bây giờ đó, mấy thầy nghĩ sao? Để cái ngọn đèn mà đưa ngón tay mình vô đây đốt mà niệm Phật để cho nó cháy lần lần cho ngón tay này sụn á, thì tôi nghĩ ít ai dám làm. Tôi thì tôi chưa làm, nên là tôi không biết có dám hay không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rất khó, rất sợ. Sau này tôi thấy thêm một người nữa đó, là Hòa Thượng Trí Thủ ở Phật Đường Nam Việt. Ngài cũng tụng kinh Pháp Hoa mà ngày đốt. Ngày đốt mà ở trên đầu ngày rồi mình đốt trên hai cánh tay ngày, tới cuối cùng ở ngày đốt rụng ngón tay luôn. Đốt rụng luôn đó. Tôi mới tò mò tôi hỏi Hòa Thượng, dạ thưa thầy có nóng không? Tôi có đó. Thì Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói thôi nếu nóng làm sao thầy dám đốt không? Thì nên tôi có nghĩ đốt nhưng mà không thấy nóng. Cho nên về sau này đó, tôi cố gắng thực tập, tôi cố gắng thực tập. Cho nên tôi có cái cảm giác, tôi có cái cảm giác đó là không nóng thiệt. Thì bây giờ nữa, các thầy nếu mà khi thực tập đó, các thầy nhận ra được, mà phải thực tập cho miên mật, cho hết lòng. Thường tôi hay nói là tu cho ra hồn, tu cho ra hồn, chứ đừng tu chơi chơi, phải không? Chơi chơi cũng đời, tu cho ra hồn, tức là phải hết lòng. Thì lúc bây giờ thì mình sẽ thấy một cái điều mà bình thường không có, cái này là cái trạng thái siêu tự nhiên, siêu tự nhiên, không phải chuyện bình thường. Cái người bình thường ấy, thì không thể nào hiểu được những cái chuyện mà của các bậc thánh. Ít nhất ta cũng tới gần cái mức đó thì ta nhận ra được. Thì cái điểm này là sao? Cái khi mà ta thực tập, ta tu, ta thực tập ở trong cuộc đời tu một thanh. Tại đây khi nào mà mấy thầy ngồi tụng kinh thử, ngồi tụng kinh á, mà tất cả những cái tiếng động bên ngoài đó mình không nghe nữa. Mình không nghe nữa, mình chỉ có nghe cái âm thanh của mình thôi. Rồi đó lần xa hơn bước nữa đó, mình tụng âm thanh á, mà không ra tiếng nhưng mà mình vẫn nghe được, vẫn nghe được cái âm thanh này từ ở trong lòng. Thì như vậy đó, tức là cái hoàn cảnh bên ngoài không chi phối được. Không chi phối này thì gì? Tức là không chi phối được cái tâm mình. Tức là cái tâm mình không còn bị vật chất chi phối nữa. Nên ngày xưa Đức Phật thường hay nói các vị thánh này, các vị thánh này, là họ đạt tới đỉnh cao cho này. Tức là họ không bị bốn cái hàm diệt cơ khác. Tức là đói thôi, đói mình cũng biết đói, khát mình không biết khát. Mà nóng cũng biết nóng, lạnh cũng biết lạnh. Trong cái trường hợp này là gì? Tức là mình vượt được cái vật chất. Vượt được vật chất tức là phá được cái sắc ấm rồi. Thế nên trên bước đường tu đó, ít nhất đó, mình cũng phá được cái sắc ấm, tức là không bị vật chất chi phối nữa. Ở bên ngoài đó thì âm thanh mình cũng không nghe, hình ảnh mình cũng không thấy. Mà lúc bây giờ đó, mình sống được với cái nội tâm, cái chân tâm. Cho nên nếu tụng kinh thì lúc đó mình chỉ nghe tiếng kinh. Thế nên mình chỉ nghe tiếng kinh mà mình không có nghe cái gì khác. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, khi mà trải thí nghiệm đó, tôi nhận ra được. Cho nên cái khi mà tôi ngồi yên như vậy thì tôi thường hay nghe tiếng tụng kinh Pháp Hoa. Tôi mới hỏi Hòa Thượng Quan Nghiêm, tức là thầy tôi đó. Tôi nói sao cứ hay lên trên chùa con ngồi thì con lại nghe ai tụng kinh Pháp Hoa mà con kiếm không được thầy. Thành ra Hòa Thượng Quan Nghiêm nói cái thôi, thì không biết Ngài nói như thế nào đó mà Ngài nói. Tại vì tổ hồi trước tụng đó, tổ hồi trước tụng cái tiếng của Ngài còn ở trong không gian. Cho nên bây giờ hãy ngồi yên lại là nghe được. Hòa Thượng dạy tôi như vậy. Nhưng mà sau này đó thì tôi nhận ra nó khác. Thành ra nghe cái gì? Tức là tôi nghe tiếng tụng kinh của chính tâm. Thành ra tâm mình tụng và tâm mình nghe, cái này nó là một trên bước đường tu. Nếu mà quý vị thực tập với nó có một vài cái trạng thái mà siêu tự nhiên xảy ra trong đời mình thì cái trường hợp này là chúng ta có thể hiểu được một phần của cái vấn đề. Cho nên tâm tụng và tâm nghe, mà ta nghe chính ta. Cho nên một vị tổ ở bên Tịnh Độ Tông nói một câu mà tôi thấy rất đúng, là niệm Phật, niệm tâm, nhưng mà tâm niệm Phật. Cho nên niệm Phật, niệm tâm và tâm niệm Phật. Thì lúc bây giờ đó, tâm ta niệm Phật mà tâm ta cũng nghe cái tiếng niệm của tâm mình. Thành ra một vị thiền sư của Nhật nổi tiếng, Ngài nói tiếng vỗ của một bàn tay. Thường thường mình phải có hai bàn tay vỗ mới ra tiếng chứ. Ngài nói tiếng vỗ của một bàn tay. Ngài nói như vậy không phải không có ý đâu. Tại vì Trên cái bước đường tu, ta không hạ thủ công phu và ta không nhận ra được gì. Tại vì nếu mà vỗ tay bằng hai bàn tay hay là nghe âm thanh từ bên ngoài đó thì đó sao? Cái này rơi vào trong cái thế nhị nguyên. Trong thế nhị nguyên tức là căn và trần nó tiếp xúc với nhau á thì nó mới sanh ra cái này gọi là nhị nguyên. Tức là có cái người quan sát và có vật được bị quan sát đó, thì nó mới có cái thấy, nó thức sanh ra. Còn cái này nữa, cái trường hợp tức là không có vật, phải không? Không có vật nhưng mà chỉ có người thôi, nhưng mà sanh ra, thức sanh ra. Thành ra sanh ra cái gì đấy? Cho nên ở trong duy thức học đó, Ngài Thế Thân Bồ Tát dạy một câu: dĩ tâm duyên tâm. Dĩ tâm duyên tâm, phải không? Cái chỗ này là có này. Tức là lấy cái tâm mà quan sát cái tâm, lấy cái tâm mà nhìn cái tâm, lấy cái tâm mà hiểu cái tâm. Cho nên hai mà là một, trở về nhất nguyên. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta, nó có nhiều cái rất là kỳ diệu. Nhưng mà ta nhìn thì giờ và không có hạ quyết tâm, cho nên nó không có kết quả. Thế nên quý thầy, có căn lành rồi đó thì nên thực tập và đi xa hơn đó. Trong cái thế giới tâm linh của mình sẽ phát hiện ra những cái điều rất là khác trên bước đường tu. Cho nên những cái trạng thái đó mà đốt bứt một ngón tay của Hòa Thượng Trí Hữu mà ngày đó ngày không nóng này, thì cái trường hợp này việc khó tin. Nhưng mà tôi đến thì tôi tin đây thật. Đây tôi tin là cái chuyện này chuyện có thật. Là nếu mà Ngài được cái sự hộ niệm của chư Phật mà đồng thời đấy, Ngài trụ định thì chúng không khỏi. Cái người thứ ba mà tôi gặp nữa đó, tức là Hòa Thượng Quảng Đức. Thành ra Hòa Thượng Quảng Đức cũng có một trạng thái rất đặc biệt. Tại vì Hòa Thượng Quảng Đức hạ thủ công phu như vậy đó là 50 năm. Tức là Ngài tu 49 năm mà chuyên tụng Kinh Pháp Hoa suốt như vậy. 49 năm. Thành ra tới cái năm cuối, tức là năm 63 đó, Ngài tự thiêu. Thành ra năm Ngài tự thiêu. Thì trước khi Ngài tự thiêu, tôi có cái duyên được sống chung với Ngài một tuần ở tại Ấn Quang. Ngài về Ấn Quang, Ngài ở để làm Ngài tự thiêu. Thì trong suốt một tuần đó, tôi để ý, tôi thấy đó, là Hòa Thượng Quảng Đức không ăn, không ăn gì hết, không ăn, không uống gì hết. Nhưng mà ngày nào đó, Hòa Thượng cũng lên chùa, cũng lại Phật và ngồi để trì kinh. Cái này là chuẩn bị cái tư thế để mà tự thiêu. Cho nên tất cả những người tu đều phải có chuẩn bị, tức là chuẩn bị cái tư thế để chờ đón cái vô thường tới đó. Thì khi mà nó tới đó, chúng ta không bị hoảng loạn. Cho nên trước khi tự thiêu, Hòa Thượng đã có chuẩn bị trước tuổi, tức là không ăn và lại Phật tụng kinh để sống với kinh, để sống với kinh, để sống với Phật, tức là sống với cái thân thứ hai của mình, cái thân mà ngoài vật chất. Đây là cái trường hợp mà cái người thứ ba tôi nhận thấy. Và đến cái ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão Dung thì cái trường hợp đó chính trước mắt tôi đã chứng kiến cái Hòa Thượng Đức tự thiêu. Tên Hòa Thượng Đức tự thiêu, Hòa Thượng ngồi giữa cái lửa cháy như vậy đó mà Hòa Thượng vẫn cảm thấy bình an. Cái điều này làm sự thật mà không thể nó khác hơn được. Cho nên đây tôi bảo là một vị sư đắc đạo. Thế nên một nhà sư tu đắc đạo, tu mà có cái hạ thủ công phu và hết lòng thì cái trường hợp này sẽ có những cái kết quả. Thế nên có những cái kết quả lớn trên bước đường tu. Rồi sau đó tôi có cái duyên đi làm nghiên cứu sinh ở Nhật. Thì qua bên đó thì tôi có cái điều kiện mà học được nhiều hơn. Thế nên học ở trường, rồi đi học ở các tông phái, rồi học ở các đạo tràng. Thế nên khi mà tôi đi học như vậy, tôi đem được kết hợp. Cho nên trên cái bước đường tu học của chúng ta, nên quý vị nên nhớ tu và học, học để tu, hai cái này chính. nó hổ tương cho nhau chứ. Nếu mà chúng ta học không mà chúng ta không có thực tập đó, thì cái này chúng ta chỉ người lý thuyết suông. Mà lý thuyết đó, thì Huyền Giác Đại Sư nói cái người mà chỉ đếm tiền cho người khác đó, thì cái người này đếm suốt đời họ cũng không có đồng bạc nào. Đây là cái việc quan trọng nhất trong đời. Ta đã ta học và ta giới thiệu tất cả các pháp môn, thì lúc bây giờ đó, người ta bảo là cái người mà chỉ nói về thức ăn thôi mà không bao giờ ăn thì người đó không no được. Cái người đếm tiền cho người khác thì người đó cũng không bao giờ có tiền. Người ta tu ta không làm việc đó, tức là không đếm tiền cho người khác, không giới thiệu thức ăn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, giới thiệu rồi ăn hay là không cần giới thiệu mà chúng ta ăn thì chúng ta vẫn thấy no nhất. Ta không cần đếm tiền cho người khác, nhưng mà ta làm đó thì ta sẽ tích lũy được, ta giao thôi. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên chủ yếu đó là cái trường học. Chúng ta học để ta tu. Ta không phải là đếm tiền cho người khác, nhưng mà ta nhìn thấy người khác có nhiều tiền, thì bây giờ ta biết, ta tìm hiểu xem coi, cái học này là ta tìm hiểu xem coi tại sao mà họ có được nhiều tiền. Rồi bây giờ ta làm ta mới có tiền chứ. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên ta thấy Đức Phật được mọi người cung kính, thì bây giờ ta mới nghĩ Đức Phật tại sao được mọi người cung kính. Cho nên ta học, học Phật ta học cái. Làm cái gì mà được mọi người cung kính đây? Ta học xong rồi nè, cái điều quan trọng nhất là mấy thầy phải làm. Mấy thầy phải làm, không làm thì không có được gì hết. Cho nên nhiều thầy giảng sư học tốt nghiệp xong rồi là chỉ đi giảng thôi, nhưng mà thiếu cái hành trì. Cho nên kết quả không có. Thì tôi là kết hợp giữa cái hành trì và cái thuyết giảng. Hai cái này nó hổ tương cho nhau. Tây hành trì để thể nghiệm trong cuộc sống của mình, và thuyết giảng giúp cho người khác mở Phật huệ. Đây là cái việc làm. Cho nên trên cái bước đường tu, thế nên tôi quan sát tôi mới thấy kết hợp giữa cái tu và cái học. Tây người Nhật là họ rất thực tế, cho nên học thì phải học đến nơi đến chốn, và học rồi để làm việc. Thế nên học để làm việc, chứ còn học rồi nữa mà lấy bằng cấp để về treo để đó thì cái trường học cũng lợi ích gì. Vì vậy mà học để biết và biết để làm. Trên cái tinh thần đó mà tôi thấy cái tổ chức Phật giáo nào mà được người ta hưởng ứng nhiều đó thì tôi vào tôi quan sát, thâm nhập vào trong các cái đạo tràng đó để quan sát. Tôi quan sát hết tất cả các cái đạo tràng, từ cái đạo tràng tu thiền cho đến đạo tràng tu niệm Phật, tới cuối cùng là đạo tràng Phật quán. Thế nên tôi đi nghiên cứu và thực tập theo những cái này. Thế nên thiền tôi có tôi ở tôi tu. Thì trong cái lúc đó tôi mới phát hiện ra tất cả những cái điều hay của thiền hạ. Rồi nữa, biết hay rồi nữa thì mình về mình thực tập. Mình phải thực tập, thực tập để cho mình có những cái kết quả, mà sử dụng những kết quả này nữa trong cuộc sống của mình, và mình hướng dẫn đến người khác. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi thực tập thiền, khi mà thực tập thiền, nó tạo cho tôi có một cái sự bén nhạy trong cái vấn đề ứng xử. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thiền là một môn học rất hay. Nó làm cho chúng ta bén nhạy hơn. Tất cả những cái việc gì xảy ra, sắp xảy ra, tự nhiên chúng ta nhận được. Đó là trên bước đường tu. Cái thứ hai đó là cái thiền đó, nó giúp cho chúng ta có cái sức tập trung mạnh, tập trung được. Mà Đức Phật dạy chúng ta gì? Nếu cái tâm tán loạn đó, thì cái phán đoán sai lầm của chúng ta nó chắc chắn là không bao giờ khỏi. Càng tán loạn thì càng sai lầm, càng suy nghĩ thì lại càng vướng mắc. Cái này là sự thật. Bây giờ những người tu thiền sao? Họ cắt đứt hết mọi cái suy nghĩ. vô vi, tức là không học, không làm, tức là tâm nó bất động đi. Thì lúc bây giờ nó dùng cái tâm bất động này quan sát sự vật. Đây là thứ bất động của thiền. Cho nên cái tâm chúng ta mà tập trung được, giữ được cái sức bình ổn, thì cái nhìn đời, cái phán đoán của chúng ta nó ít bao nhiêu sáng. Đây là thứ bất động. Cho nên tất cả mọi tu sĩ chúng ta là ai cũng tu thiền. Đức Phật chúng ta đắc đạo là cũng nhờ thiền. Cho nên môn này là cái môn căn bản nhất trong đạo Phật. Chứ không phải là nhiều thầy nói, bây giờ tôi tu tịnh độ, tôi không tu thiền nữa. Thiền là cũng ở tại đó. Đó là cái chính, cái nhận thức ban đầu của tôi. Cho nên cái môn này tôi luôn luôn thực tập. Luôn luôn thực tập, tập sống cô độc, tập sống một mình. Để gì? Để cho cái tâm chúng ta nó có sức tập trung đó. Và lúc bây giờ để chúng ta nhìn vật nó khác đi. Lắm tai nghe được cái tiếng vỗ của một bàn tay của các thiền sư, tức là nghe từ tâm. Đây là trên phương đường tu. Cho nên là tất cả các pháp môn tu đều là phương tiện hết, nhưng mà gốc của nó là từ chỗ này. Cho nên là đầu tiên tôi đi tới các cái đạo tràng thiền để mà tôi thực tập lên trên. Khi mà thực tập cái này xong rồi thì sao? Tôi đi qua các cái đạo tràng khác, mà cái đạo tràng chủ yếu là đạo tràng cư sĩ. Tại vì tôi thấy ở bên Việt Nam chúng ta đó thì chùa cũng nhiều chứ không hết. Thành ra tính ra trong toàn nước của chúng ta đó, thì cũng gần 200 ngôi chùa chứ đâu hết. Chùa cũng nhiều. Nhưng mà có một điều nữa là chùa chúng ta nhiều, tăng chúng ta đông, nhưng mà cái mối quan hệ giữa chùa và cuộc đời, giữa chùa và Phật tử nữa, thì cái này gần như nó không có một cái gắn bó. Cho nên các cái Phật sự chúng ta làm khó khăn. Tại vì cái tu sĩ của chúng ta đây, người ta gọi là ví như là cá, còn Phật tử là nước. Là nước. Nhưng mà chùa không có Phật tử nữa, là giống như là ao đã cạn khô rồi, thì cá cũng chết thôi. Mấy thầy ở đây tu mà không ai tới cúng dường thì mấy thầy cũng chết hết. Cho nên chúng ta phải biết cái này quan trọng. Cái quần chúng này quan trọng chứ. Đến mất quần chúng rồi cái này là chết. Cho nên có nhiều người đã hỏi là Phật giáo Việt Nam á, thầy có biết được bao nhiêu phần trăm? Thầy là có nhiều thầy hay của nó là 80%. Mà nếu người ta hỏi thêm câu nữa, 80% á, nhưng mà thầy lãnh đạo được bao nhiêu tín đồ nữa, thì không ai trả lời được hết. Thầy nói chùa này có bao nhiêu bổ đạo nữa, thì không ai trả lời. 80% ở đâu? Thầy nói có 80% thiệt, hay là thậm chí ta có thể nói tới 90-100% ấy. Nhưng mà 100% hay là 90% này đó đều ở trong thế giới âm hết này, phải không? Ở trong thế giới âm hết đấy. Ở đâu? Ở trên bàn vong đó. Trên bàn thờ đó. Tại vì sự thật đó, người Việt Nam chúng ta mà ai chết rồi đó là cũng phải tụng kinh, cũng phải cầu siêu rồi chứ không? Phải không? 100% ở trên đó. Thế nên có những người đó, họ sống không bao giờ đi chùa. Không bao giờ đi chùa, nhưng mà khi chết rồi đó thì cũng phải rước một ông thầy tới tụng kinh. Không tụng kinh không được. Cho nên ta nói thêm cái đó là 100%, nhưng 100% đó ở trên bàn vong. Ta không chịu kéo xuống thực tế này được không? Có trên bàn vong mà không có trên thực tế cuộc sống này đó, thì Phật giáo chúng ta ở trong thế giới âm hết rồi. Trong thế giới âm đâu có đây. Cho nên chỗ này để chúng ta suy nghĩ. Đạo Thiên Chúa đó, họ có con số rõ ràng. Cái họ đạo này bao nhiêu người? Mỗi cái họ đạo có bao nhiêu chứ? họ có cái quản lý, có tổ chức. Nhưng mà khi tôi đi qua Nhật, chúng tôi mới thấy họ có cái này. Cho nên Nhật nó có một cái đàn gia chế độ. Đàn gia chế độ tức là một ngôi chùa như vậy đó, là có bao nhiêu hộ mà thuộc về ngôi chùa này. Cho nên ở bên Nhật đó là chánh quyền, họ quản lý quần chúng không bằng chùa. Cho nên chùa quản lý quần chúng là sao? Tức là quản lý luôn cả người sống và quản lý luôn cả người chết nữa. Cho nên người chết rồi nữa, chánh quyền không quản lý nữa. Nhưng mà người chết rồi nữa thì Phật giáo chúng ta vẫn tiếp tục quản lý. Ta quản lý là gì? Trong lúc đó ta quản lý để ta sắp xếp cho họ, họ đi đầu thai chứ, phải không? Cái này chúng ta tu, ta phải biết cái chuyện này mà ta phải làm. Trong lúc ta quản lý là ta sắp xếp cho họ đi. Đây là cái việc tu của ta. Tại khi họ sống thì ta quản lý cho họ, quản lý họ trong cái vấn đề tu học giáo lý. Tu học giáo lý có nghĩa là ta đào tạo họ ở trường lớp đây. Còn cái khi mà họ chết là sao? Ta bổ nhiệm họ. Tức là bổ nhiệm họ đi đâu, phải không? Thì cái trường hợp này, cái người tu tịnh độ đó, họ tới họ thưa với ta, tu tịnh độ, họ muốn vãng sanh, thế sao? Ta dạy họ điều này, dạy họ điều kia, dạy họ điều nọ, anh cứ làm đúng như vậy đi, phải không? Thì khi mà anh chết đó, thì tôi sẽ gửi anh về cực lạc, bổ nhiệm ta nhé. Cho nên mình quản lý khi sống rồi mình quản lý khi chết, chết mình đưa đi, phải không? Ta đã đưa lên cực lạc, đưa lên thiên đường, đưa lên niết bàn, cái này là trách nhiệm của mình, không thể trốn. Mà quần chúng Phật tử người ta thấy được cái này thì lúc bây giờ ta gắn bó. Gắn bó với mình khi sống mà cũng gắn bó với mình khi chết. Đây là ông thầy tu thực là tự nhiên. Nên tôi học được cái thực tiễn của người ta từ trước đó. Tức là họ có cái niềm tin ở Phật giáo. Cái niềm tin ở chỗ này, đó là trên cái bước đường tu. Cho nên nếu còn sống, người ta tu những cái pháp môn này, rồi khi người ta chết thì mình gửi họ đi. Thành ra đi đầu thai tức là tái sanh trở lại. Mà ở trên cuộc sống này mình đã từng dạy họ rồi, từng nhắc nhở họ rồi, anh không được làm chuyện này, anh không được làm thế này. Nếu anh làm như vậy đó thì anh chết anh vào địa ngục nha. Anh làm chuyện này đó anh chết anh vào ngạ quỷ nha. Anh làm cái chuyện này đó anh sẽ lên thiên đường. Cho nên khi họ còn sống, họ ngồi trước mặt chúng ta đây, đây ta có những trường lớp của Phật giáo, dạy họ kỹ, họ làm theo đúng cái này xong rồi đó, thì khi họ tốt nghiệp thì họ chết, tức là họ tốt nghiệp rồi, phải không? Thì ta bổ họ đi. Mà học như vậy đó, tốt nghiệp tức là học về cái thập thiện nghiệp đạo mà tốt rồi, được rồi, thì khi mà họ chết thì họ lên thiên đường chứ. Họ lên thiên đường. Tại vì thập thiện nghiệp đạo là cái chánh nhân để tạo thành cái nhân gian thiên quốc. Sống trên cuộc đời này là sống một đời cao quý. Và khi chết đó, thì họ sẽ về một cái nước cao quý hơn. Đây là rõ ràng, tức là thiên đường. Đây là pháp tu Đức Phật dạy, mà chúng ta là người thầy giáo, gọi là cái người quản lý, phải làm cái chức năng này cho được. Đó là trên cái bước đường tu. Mà vì ta không làm được cái chức năng mà của Đức Phật giao phó chúng ta, cho nên lúc đó Phật giáo ta suy thôi. Cho nên khi Phật giáo suy đồi là do chư tăng thất học, do chư tăng đạo lực không có, ít tu, cho nên mất uy tín đối với quần chúng thì khi nó suy. Còn Phật giáo thịnh hành là lúc đó có các vị cao tăng, các vị thánh tăng ra đời, dìu dắt chỉ đường dẫn lối cho họ, họ tu đúng trong một xã hội tốt, và khi họ chết ra họ sanh vào thế giới khác tốt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những cái đạo tràng nó suy sụp đi thì mấy thầy nghĩ sao nó suy sụp. Tôi nói cái chuyện trước mắt đó là cái người lãnh đạo này sai, cái lãnh đạo người ta sai, hướng dẫn không đúng nên người tu không có kết quả. thì cái này thất bại. Thế nên một cái công ty, một cái xí nghiệp bị phá sản, tại cái này lỗi của ông giám đốc. Một cái chùa mà bị xuống cấp là thầy lỗi của ông trụ trì thôi. Đấy là sự thật. Cho nên cái lúc đó là chúng ta quan sát kỹ, ta quan sát kỹ rồi ta mới dạy họ, họ tu làm sao hết. Nên tôi luôn luôn, tôi thường hay quan sát, tôi theo dõi, tôi coi trong những người theo tôi tu hành, coi họ có khá lên không, họ có khá lên về đời sống tâm linh không, họ có khá lên về đời sống vật chất không. Thật ra ta thường ta quan sát, ta coi, mà nếu khi họ không lên được ta coi nó trục trặc chỗ nào đây để ta tháo gỡ. Thế nên trên bước đường tu đó ta mới thấy, ta phải nhìn, ta nhận ra được chỗ này để ta giúp cho họ. Thì như vậy đó, nếu một thầy trụ trì giỏi cũng giống như một ông giám đốc giỏi thì cái trường hợp công ty phát triển được, tức là chùa phát triển được. Phật tử họ có an ninh làm ra, họ có hạnh phúc, có an vui thì họ mới có gắn bó với chùa, chùa mới phát được. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta coi có một cái gia đình nào mà theo chúng ta tu mà cái gia đình nó gặp nhiều cái trở ngại quá lắm, thì ta phải nghiên cứu, ta suy nghĩ tại sao để ta tháo gỡ. Đây là trên bước đường tu mà trách nhiệm thực của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà tôi thấy cái tổ chức nghiệp vụ nó hay. Tất cả các chùa đó, tất cả các chùa là đều có một cái số quy ước của bổn đạo. Tại vì một cái ngôi chùa như vậy là tối thiểu phải có 100 nông gia, có 100 nông gia ủng hộ cho ngôi chùa đó. Tức là 100 gia đình nuôi một ông thầy thì cái chuyện này nó dễ lắm. Còn một Phật tử mà phải nuôi 50 thầy nữa, cái này đói à. 100 nhà nuôi một người thì dễ chứ, dễ lắm. Cho nên trăm người, trăm gia đình mà nuôi một thầy đó, thì như vậy đó, ta nghĩ là khoảng độ trong suốt cái mùa hạ này đó, một gia đình chỉ cúng một lần thôi là mấy thầy đủ rồi. Cho nên cái kinh nghiệm tôi đó, tôi về tôi tổ chức ở trên trường hạ Phổ Quang hay là trên Đức Quang, cho nên tất cả các Phật tử này người ta đăng ký tới người ta cúng trong 3 tháng hạ này, một người họ cúng một ngày hoặc là 10 người họ chung là họ cúng một ngày. Như vậy là trong 3 tháng hạ đó thì cái trường hợp chư tăng ở đây ăn sống tu yên ổn. Tại người cúng nhiều mà người hưởng ít, cho nên cái này vẫn chưa. Đây là trên bước đường tu đấy, cái phân công được đồng đều như vậy. Vì vậy đó mà đầu tiên là Phật giáo Nhật họ có cái phân công gọi là đàn gia chế độ. Nên mỗi một thầy là có trách nhiệm chăm sóc cho 100 gia đình, và 100 gia đình này có trách nhiệm nuôi ông thầy này. Cái việc làm chính của chúng ta là lo cho Phật tử, và Phật tử có cái việc làm chính là lo lại cho chùa. Cho nên cái này tự nhiên một cái xã hội tôi thấy nó ổn định. Cho nên khi mà nói lại người Nhật có bao nhiêu phần trăm hay có bao nhiêu người theo đạo Phật đó, thì họ trả lời một số dứt khoát. Cái chùa này 100, chùa kia 200, chùa nọ 300-400 cộng lại ra một số liệu tức. Chứ còn Việt Nam mình hỏi đâu biết. Cho nên chúng ta biết là đây chúng ta có bao nhiêu Phật tử. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có trả lời cho họ là tất cả đều là Phật tử, nhưng mà khi họ chết phải không? Tất cả là Phật tử hết, khi họ chết rồi họ mới làm Phật tử chứ mới cúng nhỉ. Có người còn sống nữa thì họ theo đạo Thiên Chúa, họ theo đạo Tin Lành, theo gì đó biết. Nhưng mà khi chết rồi đó, thấy cũng không yên, cho nên đó, thôi mời ông thầy tới tụng kinh không. Đấy là sự thật chứ. Tại vì trong cái số mà Phật tử đạo Tràng Pháp Hoa có nhiều người đó là ở ngoài đạo lắm. Đây tôi thấy. Tại vì khi mà theo ngoài đạo đó, họ nghĩ họ không yên, cho nên chết rồi phải có thầy tới tụng kinh mới thấy yên. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nhận thấy. Bây giờ để chúng ta được một cái lợi là gì? Phật giáo Việt Nam chúng ta nó có một cái truyền thống. cái truyền thống ông bà tổ tiên của chúng ta đó là đều theo đạo Phật hết, đều theo đạo Phật hết. Đây là sự thật. Cho nên dầu trong đời này đó, họ theo đạo Thiên Chúa, họ theo gì đó không biết, nhưng mà ông bà tổ tiên họ cũng theo đạo Phật.
Cho nên cái tu tập của chúng ta và cái hướng dẫn tín đồ tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật được an lạc, được giải thoát sự về này, đó là thân tu tập. Đó, thực tế rồi. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng thực tập cho chính mình thì kết quả rồi, thì lúc bây giờ đem cái kết quả này ra dạy cho người khác. Nhưng mà nhớ một điều nữa là kết quả rồi mới mang cái kết quả này đi dạy người được. Chứ còn ta tu chưa kết quả mà ta muốn dạy cho người nữa thì cái này cũng như là thế gian thôi. Tại cha mẹ không bao giờ dạy con được mà sao? Tại cha mẹ luôn luôn muốn là con theo ý mình, nhưng mà nó là có cái ý của nó, nó có cái ý của nó, mà mình bắt nó theo ý mình nó sao được? Nó có cái nghiệp riêng, cái nghiệp của nó, cho nên cái sở thích của nó khác. Đây là sự thật. Còn trong cái lúc đó chúng ta tu ở trong chánh pháp, lúc bây giờ ta tu trong chánh pháp của Đức Phật mà tâm ta thanh tịnh rồi, nghiệp chúng ta hết rồi, chúng ta không có cái tham cầu, không có cái ham muốn nào trên cuộc đời này nữa, tâm nó đã thanh tịnh rồi, nó không có chuyện này. Cho nên mọi người tới với ta, họ tới với cái tâm này. Trên bước đường tu, cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì mọi người tới họ đụng vô cái thanh tịnh này thì tâm họ được an vui, được giải thoát. Đây là cái chính. Cho nên mấy thầy nhiều khi không nói, không biểu họ, không dạy họ, nhưng mà chính họ muốn làm theo mình thì cái này là cái giáo dục của đạo Phật. Trên bước đường tu. Còn ta dạy, ta biểu họ cái này, nhưng mà trong lúc đó ta không thực hành thì cái trường hợp này không có kết quả. Cho nên tôi nhớ hồi đó không biết ai mà có nói cái câu rất là hay. Có một cái người đó đó, họ nấu cơm chay để đẩy, nhưng mà nói ai ăn thì ăn mà tôi ăn mặn. Thì đây là cái trường hợp đó. Mình ăn trước đi, mình ăn rồi nếu người ta thấy, người ta bắt chước người ta ăn theo. Nên tôi nói tôi tu nó là suốt đời tôi là tôi ăn chay, mà tôi chưa khuyên ai ăn chay đâu. Nhưng mà tôi ăn chay như vậy suốt hơn 60 năm rồi mà tôi vẫn có sức khỏe tốt đó. Thì mọi người họ thấy như vậy đó, thường họ tới hỏi là thầy ăn chay sao mà thầy khỏe mạnh như tôi. Thì lúc bây giờ tôi mới nói chỉ cho họ cách tu. Đây là trên cái bước đường tu đó, thì tôi có một số mấy cái suy nghĩ này để trao đổi với mấy thầy, rồi sau này có dịp đó, vấn đề mình gặp lại. Mấy thầy cũng có những cái phát hiện mới, cũng chừng là mấy thầy cũng là dạy nghe tốt được. Thì mình trao đổi thêm để làm cho cái giáo lý của Đức Phật được sáng thêm.
Phật đề khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, hướng nơi thần lực này chúng sanh đều thấy. Phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai, cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa báo chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cung dường Đức Thích Ca. Đêm khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn tre khắp đây, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. mười phương cõi thông với nhau thành một nước không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.